chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Lê Viên sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Thành phố Cần Thơ thay đổi tư vấn xây dựng bệnh viện ung bướu để thúc đẩy tiến độ hoàn thành.
Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, từ năm 2020 đến nay, cùng với việc triển khai thi công các công trình kè chống sạt lở, việc đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông cặp kè cũng được thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.
Với mục tiêu đồng hành và tiếp sức cùng sinh viên trên bước đường khởi nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022, nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước của người trẻ, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích cho việc học, việc làm về sau.
Từ ngày hôm nay, Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Cần Thơ.
Cảnh báo gia tăng trẻ nhỏ mắc viêm não. Indonesia xác nhận ca tử vong thứ tư do mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em.
Nguy cơ xảy ra nạn đói tồi tệ do giá lương thực tăng cao.
Thay vì chỉ hai màu xanh hoặc nâu truyền thống, chiếc ghe bán đồ ăn trên chợ nổi Cái Răng nổi bật bởi ngoại hình hồng từ nón lá, món ăn cho đến cả thân ghe. Đây có thể xem là sự sáng tạo trong cách làm du lịch của bà con thương hộ, tạo điểm nhấn với du khách gần xa. Câu chuyện về chiếc ghe thú vị này sẽ được kể trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay. Chúng tôi vừa điểm qua những nội dung chính có trong chương trình, còn bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, năm nay ngành thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân thành phố giao dự toán thu là 10.617 tỷ đồng, và đến nay tiến độ thu đã đạt 37%.
Trong tháng 4, ngành thuế thành phố thu ngân sách nhà nước ước 1.027 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 3.942 tỷ đồng, đạt hơn 37% dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, bằng gần 95% so với cùng kỳ. Trong đó, văn phòng cục ước thu 4 tháng là 3.050 tỷ đồng. Riêng các quận huyện ước thu 4 tháng là 892 tỷ đồng. Chính đơn vị quản lý thu ước thực hiện 4 tháng đều đạt và dự tiến độ bình quân chung là hơn 33%. Đến nay, có 7 trên tổng số 15 nguồn thu đạt tiến độ dự toán trên 33%. Còn lại 8 trên tổng số 15 nguồn thu chưa đạt. 4 tháng đầu năm, ngành thuế cũng đã thu nợ lũy kế được 296 tỷ đồng.
Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, các đơn vị liên quan và quận Cái Răng vừa đến thăm, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của hai doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản trên địa bàn quận Cái Răng, gồm có công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa Food, tọa lạc tại phường Phú Thứ, và công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Hưng, phường Ba Láng. Sau thời gian thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa Food thực hiện đạt trên 80% doanh thu so với những năm chưa xảy ra dịch bệnh, duy trì thường xuyên việc làm cho 150 lao động, tạo ra 40 mặt hàng từ cá thác lát, xuất khẩu sang thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Công ty đang có nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng cơ sở sản xuất, nhưng còn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nên chưa thể xây dựng thêm được nhà xưởng.
Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Hưng có 325 lao động. Trong 4 tháng qua, công ty đã đạt tổng sản lượng sản xuất là 890 tấn thủy sản, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc.
Lãnh đạo Sở Công Thương mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất, tạo được nhiều sản phẩm mang tính thương hiệu, giới thiệu quảng bá đến người tiêu dùng trong cả nước, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp cùng tìm ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn quận Ô Môn với hệ thống bán lẻ Satra Cần Thơ.
Quận Ô Môn có nhiều sản phẩm tiềm năng như cây ăn trái trên 3.400 hectare với các loại như nhãn, mãng cầu, mận, đầu riên, vú sữa, xoài, sản lượng hàng ngàn tấn một năm. Thủy sản trên 190 hectare, chủ yếu nuôi cá tra thâm canh và cá nuôi bè các loại. Tuy nhiên, để đạt tiêu chuẩn vào hệ thống bán lẻ cũng như xuất khẩu, thì các sản phẩm phải đạt tiêu chí Việt Gáp sản xuất theo hướng an toàn.
Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, đại diện hệ thống bán lẻ Satra Cần Thơ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh để tiến tới kết nối tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Thưa quý vị, với mục tiêu đồng hành và tiếp sức cùng sinh viên trên bước đường khởi nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022 với sự đồng hành của Quỹ đầu tư Fungo và được bảo trợ về chuyên môn từ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC. Phóng viên Thái Hằng có bài ghi nhận như sau.
Với sự tham gia của 21 dự án khởi nghiệp từ sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, trải qua vòng sơ tuyển, Hội đồng Ban giám khảo đã gọi tên 12 dự án xuất sắc nhất tham gia tranh tài tại vòng chung kết là Sen Hồng Tea, sản phẩm trà sữa qua, trà qua thảo mộc, học online cùng bé, app du lịch Dream Cần Thơ Travel, cơ sở cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ sinh học Bio Cần Thơ tại thành phố Cần Thơ, mỹ phẩm thuần chay Luminosa, app chuẩn đoán sức khỏe hậu COVID, BCD, Boss COVID Diagnosis, bộ sản phẩm khử khuẩn từ sen 100% từ thiên nhiên, hải sản đóng hộp, thịt thực vật, mô hình hợp tác xã dành cho sinh viên tại trường đại học, ứng dụng hỗ trợ giảm tỷ lệ tội phạm, hệ thống quản lý nông trại bằng công nghệ IoT. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Đệ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc thi Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022 cho biết.
Cái mục đích mình tổ chức cuộc thi này đó, nói chung là để hỗ trợ cho các em sinh viên có những cái ý tưởng tiềm năng để có thể thực hiện ý tưởng kinh doanh bằng cách là qua cái cuộc thi mình sẽ kết nối với các quỹ khởi nghiệp, các cái nhà đầu tư để từ đó tạo cái điều kiện để các em có thể hiện thực hóa cái ý tưởng của mình. Cái mục đích thứ hai lan tỏa trong sinh viên có tinh thần, có ý thức khởi nghiệp, và cái môn học khởi nghiệp cũng là một cái môn học hiện tại đã đưa vào chương trình giảng dạy. Cái chất lượng của các cái dự án dự thi nó ngày càng được cải tiến và những cái dự án là cũng rất là ấn tượng và có tiềm năng.
Đến với cuộc thi năm nay, các thí sinh còn được đào tạo trang bị kiến thức khởi nghiệp, kỹ năng thuyết trình dự án và được tư vấn từ đội ngũ cố vấn của chương trình và chuyên gia từ Quỹ đầu tư Fungo và BSSC. Sinh viên Nguyễn Thị Mai Hương, khóa 47, ngành xã hội học Trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ thêm về dự án bộ sản phẩm khử khuẩn từ sen 100% từ thiên nhiên.
Em cũng yêu sen cho nên là em bắt đầu tìm tòi về sen. Thì những cái giá trị trên sen trên thị trường thì gần như là trà sen thì quá nổi tiếng rồi, cho nên em không đụng tới nữa. Thì em phải xét huy cái tinh dầu của nó. Công dụng của sản phẩm của em là giúp sát khuẩn tay hay là gel xịt khuẩn này kia thì sẽ giúp sát khuẩn tay, xà phòng thì mình có thể tắm luôn cũng được. Tụi em đã kiểm định rồi thì không dây khít đến da, là sẽ mang lại hương thơm dịu dàng, thơm mát cho người tiêu dùng. Và ứng dụng của em thì em muốn và giúp cho cái giá trị sen được nâng tầm.
Bên cạnh các thí sinh tham gia cuộc thi thì cũng có đông đảo sinh viên đến tham dự và theo dõi cuộc thi từ những vòng sơ khảo cho đến vòng chung kết. Sinh viên Trang Kim Ngân, khóa 46, ngành triết học Trường Đại học Cần Thơ nói.
Các dự án khởi nghiệp của các bạn thì rất là hay, và các bạn có cái ý tưởng cũng như là cái định hướng của các bạn thì rất là ổn định. Là em muốn học hỏi thêm các cái định hướng của các bạn, để như vốn các bạn như thế nào, rồi cái cách các bạn điều hành cũng như là các bạn xây dựng cái công ty hoặc là cái doanh nghiệp của các bạn như thế nào. Em sẽ được học hỏi thêm được các kinh nghiệm cũng như là các cái nguồn lực cũng như là mình điều hành vốn như sao, rồi cũng như là tham khảo thêm các bài của các bạn đi. Sau này có định hướng nếu mà em cảm thấy phù hợp thì em sẽ làm thử.
Cuộc thi dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022 đã diễn ra từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022. Tại vòng chung kết, ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng cho các đội thi xuất sắc nhất với tổng giá trị các giải thưởng gần 30 triệu đồng. Dự án bộ sản phẩm khử khuẩn từ sen 100% từ thiên nhiên xuất sắc đạt giải nhất. Tuy cuộc thi đã khép lại, nhưng những dự án có tiềm năng sẽ được Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Đệ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc thi Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022 cho biết thêm.
Thành công của cuộc thi này, những cái dự án mà tham gia với mình mà gọi là có cái chất lượng nó được đánh giá cao, được có các cái giải thưởng, thì mình sẽ hỗ trợ cho các em đi tiếp bằng cái nguồn lực của nhà trường hoặc là từ các cái nhà đầu tư, các cái quỹ khởi nghiệp. Cái đó là những cái hỗ trợ mà trực tiếp đối với các cái dự án này. Các dự án này cũng sẽ được chăm chút hơn, cũng sẽ được tiếp tục hỗ trợ để tham gia cái cuộc thi quốc gia cũng như là giao lưu quốc tế.
Cũng thông qua cuộc thi dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh sinh viên trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022 sẽ khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước của người trẻ, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích cho việc học, việc làm về sau. Xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét lại các quy định của pháp luật. Tiếp đến, nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chủ đầu tư, chủ dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường.
Cụ thể là thành phố sẽ xem xét thay đổi đơn vị tư vấn của dự án này. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng quyết định chuyển các dự án chuẩn bị đầu tư do Sở Y tế làm chủ dự án sang Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư chủ dự án trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, gọi tắt là tổng thầu EBC, được ký kết vào ngày 7 tháng 8 năm 2017. Trong đó, vốn dây ODA của chính phủ Hungary là 56.927 euro, chiếm 80,66% tổng mức đầu tư dự án, và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ là 13.646 euro. Thời gian kết thúc là vào ngày 10 tháng 7 năm 2022. Đến nay, khối lượng công việc của dự án này mới chỉ thực hiện giải ngân 253 tỷ đồng, đạt khoảng 20% khối lượng tổng thầu EBC.
Qua rà soát trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện từ 42 tháng, tương đương 3 năm rưỡi, thành 78 tháng, tương đương 6 năm rưỡi, tính từ ngày hiệp định dây có hiệu lực. Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết từ năm 2020 đến nay, cùng với việc triển khai thi công các công trình kè chống sạt lở, thì việc đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông cặp kè cũng được thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.
Trong 3 năm, chi cục được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao đầu tư thực hiện 7 công trình xây dựng kè chống sạt lở ven sông, với giá trị đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách, nhiều nhất là các tuyến sông đi qua địa bàn quận Bình Thủy, quận Ô Môn. Cùng với việc triển khai công trình xây dựng kè ven sông, thì chủ đầu tư còn thực hiện hạng mục xây dựng nâng cấp đường giao thông sau kè với quy cách đường 1.004m. Đến nay, theo Chi cục Thủy lợi thành phố, đã có hơn 10 km đường giao thông được xây dựng sau kè và các hạng mục phụ trợ như đèn chiếu sáng để phục vụ cho việc đi lại và cảnh quan môi trường. Tổng kinh phí xây dựng phần đường gần 15 tỷ đồng từ nguồn kết dư hoặc từ ngân sách thực hiện dự án.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Ô Môn và các phòng ban chuyên môn vừa đến kiểm tra tiến độ thi công trường mầm non Thới Long, phường Thới Long, quận Ô Môn.
Dự án trường mầm non Thới Long thực hiện cải tạo, sửa chữa khối phòng học, phòng chức năng hiện hữu, xây mới khối phòng học gồm phòng hiệu bộ, phòng chức năng, hội trường và hồ bơi cho trẻ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ô Môn làm chủ đầu tư. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành các khối phòng học, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.
Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường mầm non Tuổi Hồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Huyện Thới Lai có 44 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, trong đó có 15 trường mầm non. Đến thời điểm hiện tại, có 13 trên tổng số 15 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, với 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Mới đây, tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo. Tại đây, 500 bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng một phần quà, gồm các nhu yếu phẩm, thực phẩm, phục vụ bữa ăn hàng ngày. Mỗi phần trị giá 400.000 đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Ninh Kiều tài trợ.
Ngoài ra, bà con còn được nhóm từ thiện Đoàn Y Bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, chụp X-quang, lấy mẫu xét nghiệm máu, khám răng, siêu âm, đo điện tim, khám phụ khoa và được truyền thông chăm sóc sức khỏe phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh thông thường khác, nhằm góp phần giúp bà con nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Thưa quý vị, hiểu rõ tầm quan trọng của phòng chống xâm hại tình dục tuổi học đường. Sáng ngày hôm qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai chuyến xe đổi mới sáng tạo mang những kiến thức bổ ích về giới tính. Đây là hình thức tuyên truyền kiến thức về giới tính theo cách mới, không chỉ có nói nghe mà còn thông qua những trò chơi mang tên hiểu ý đồng đội. Với cách làm mới này đã tạo nên không khí sôi động hơn.
Kiến thức tập trung vào sức khỏe sinh sản vị thành niên với những câu trả lời xoay quanh tuổi dậy thì là gì? Những thay đổi nào trong độ tuổi này cũng như những hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn? Ngoài kiến thức về giáo dục giới tính, tùy vào nhu cầu của các trường, chuyến xe còn mang cả kiến thức về cách xử lý khi mắc COVID-19 đến cho học sinh. Tuy nhiên, phần hấp dẫn nhất của chuyến xe đổi mới sáng tạo có lẽ là nằm ở những con robot. Mỗi nơi chuyến xe đi qua, học sinh sẽ được trải nghiệm các loại hình đổi mới khoa học kỹ thuật STEM Robotics. Bên cạnh 20.000 suất học bổng học tiếng Anh trực tuyến cho học sinh khó khăn, học sinh có tinh thần vượt khó học tốt. Dự kiến chuyến xe đổi mới và sáng tạo sẽ lăn bánh đến 51 trường trong 4 đợt, trong đó phần lớn tập trung ở những quận huyện ngoại ô thành phố Cần Thơ.
Chuyển sang các thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, dịch COVID-19, hạn hán và cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy giá lương thực lên cao nhất từ trước tới nay, gây nguy cơ xảy ra nạn đói tồi tệ nhất từ chiến tranh thế giới thứ hai.
Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác Kinh tế Đức Venza Chunze đã đưa ra cảnh báo trên. Quan chức Đức cho biết, chương trình lương thực thế giới ước tính có hơn 300 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Các dự báo về nguy cơ liên tục được điều chỉnh tăng lên. Dự báo xấu là chúng ta có thể phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai với hàng triệu nạn nhân. Theo bà Chunze, giá lương thực đã tăng 1/3 trên toàn cầu, mức cao nhất từ trước tới nay.
Chương trình Lương thực Thế giới gọi tắt là WFP lo ngại cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục làm giá lương thực leo thang. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, sản xuất lương thực bị đình trệ và khiến nạn đói trên thế giới trở nên tồi tệ hơn. Ukraine là nước sản xuất ngũ cốc quan trọng của thế giới, chiếm đến 9% xuất khẩu lúa mì toàn cầu, 13,5% bắp và 70% sản phẩm từ hoa hướng dương.
Khu vực châu Phi và Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất do phụ thuộc phần lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu với giá rẻ. Tổng cộng có khoảng 811 triệu người trên toàn thế giới có nguy cơ suy dinh dưỡng. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới WB, ông Aditya Mathu, cho rằng các quốc gia áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ khiến giá lương thực toàn cầu càng gia tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều quốc gia và ảnh hưởng lâu dài đến thương mại lương thực toàn cầu.
Cuối tháng 4 vừa qua, bà Strunze đã đề xuất lập Liên minh An ninh Lương thực gồm các nước, nhà tài trợ và tổ chức quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng. Để hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát triển hiệu quả nhất, liên minh này có thể hoạt động theo mô hình của cơ chế phân phối vaccine công bằng COVAX để phân phối lương thực về ngắn hạn, trong khi xây dựng năng lực sản xuất lương thực của các nước. Thưa quý vị, từ hôm nay 10 tháng 5, Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Cần Thơ.
Đây là sân bay nội địa thứ 13 Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ tiện lợi này sau Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân Đồn, Cát Bi, Vinh, Chu Lai, Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt và Điện Biên. Hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến qua website vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 1 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến.
Sau khi hoàn thành quá trình làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ nhận được thẻ lên máy bay trực tuyến qua thiết bị điện tử hoặc có thể tự in thẻ, sau đó đến thẳng cửa kiểm tra an ninh hành khách và cửa ra tàu bay mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận.
Đối với khách có hành lý ký gửi, có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các quầy thủ tục đã được bố trí tại sân bay. Hiện tại, tỷ lệ hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục trực tuyến chiếm khoảng 55% ở các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và trên 30% ở các sân bay địa phương.
Thưa quý vị, trong các tháng đầu năm nay, Công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận 43 vụ tai nạn và sự cố cháy nổ, 7 người đã thiệt mạng, 17 người khác được cứu thoát. Trong số này, phần lớn các vụ cháy nổ xảy ra do sự cố điện, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa đứng thứ hai.
Cơ quan công an cảnh báo, các gia đình nhà xưởng cần lắp đặt cầu dao tự động tổng để quản lý các thiết bị điện, lắp đặt thiết bị bảo vệ điện cho căn hộ, nhà xưởng, tách riêng các nguồn điện, nhất là nguồn điện công suất lớn, thường xuyên kiểm tra các thiết bị như biển quảng cáo, đèn LED, không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trang trí tường, vách ngăn, trần nhà.
Lĩnh vực y tế có các thông tin nổi bật. Thưa quý vị, từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm thường được xem là mùa viêm não Nhật Bản. Phụ huynh cần lưu ý các triệu chứng của bệnh và tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ.
Theo thống kê của Bộ Y tế, 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 42 trường hợp mắc viêm não virus. Tháng 5 đến tháng 8 hàng năm thường được xem là mùa viêm não Nhật Bản, nên dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng. Số lượng bệnh nhân nhập viện có thể tăng thêm. Viêm não Nhật Bản là bệnh có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ, 25-35%. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ từ 2 đến 8 tuổi. Bác sĩ cho biết hầu hết trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bệnh nặng hoặc rất nặng. Nguyên nhân là triệu chứng ban đầu của bệnh viêm não thường giống với các bệnh sốt do virus thông thường như sốt cao, chưa có biểu hiện rối loạn tri giác, nên cha mẹ không phát hiện được, cho con điều trị tại nhà bằng các loại thuốc kháng sinh hạ sốt.
Việt Nam đã tăng 30 bậc so với trước và vươn lên vị trí 62 trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19, ngang với Nhật Bản và Singapore.
Chỉ số này do Nikkei đánh giá dựa trên khả năng quản lý dịch bệnh, triển khai vaccine và tính linh hoạt xã hội của các quốc gia. Vị trí xếp hạng càng cao, quốc gia đó càng gần với khả năng phục hồi, có tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong thấp hơn, phạm vi tiêm chủng tốt hơn cũng như ít hạn chế di chuyển hơn.
Thưa quý vị, các nhà khoa học Cuba đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine Abdala ngừa COVID-19 ở trẻ em từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi. Nếu thành công, vaccine Abdala của Cuba sẽ trở thành một trong những vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới an toàn đối với trẻ em dưới 1 tuổi.
Cuba được xem là điểm sáng về vaccine ngừa COVID-19 của khu vực Mỹ Latin, trong bối cảnh khu vực này hiện vẫn đang là tâm điểm của đại dịch trên toàn cầu. Đây là quốc gia duy nhất ở Mỹ Latin tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
Liên quan đến căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, giới chức y tế Indonesia đã xác nhận ca tử vong thứ tư ở trẻ em nước này.
Hãng thông tấn chính thức Antara cho biết, bệnh nhân mới nhất là một bé gái 7 tuổi từng được điều trị tích cực tại bệnh viện tiến sĩ Ikat Tulungagung ở tỉnh Đông Java. Kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan A, B, C, D hoặc E. Người đứng đầu phòng y tế huyện Tulungagung, Kasin Dokmat cho biết, mặc dù không nhiễm virus viêm gan, nhưng bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố gần đây.
Bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình gồm có vàng da, sốt tiêu chảy, nước tiểu sẫm và phân nhạt màu. Ngoài ra, bệnh nhi có các yếu tố phù hợp với các tiêu chí khác về bệnh viêm gan bí ẩn như dưới 10 tuổi và không mắc bệnh nền.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, gần đây mạng xã hội và nhiều kênh thông tin xôn xao về hình ảnh nổi bật và dễ thương của chiếc ghe phun hồng trên chợ nổi Cái Răng. Thay vì chỉ hai màu xanh hoặc là nâu truyền thống, chiếc ghe bán đồ ăn trên chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ nổi bật bởi ngoại hình hồng từ nón lá, món ăn đến cả thân ghe.
Chủ nhân của chiếc ghe sơn toàn màu hồng này là anh Ngô Bảo Quốc và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, vốn là thương hộ chuyên bán đồ ăn sáng tại chợ nổi Cái Răng. Vì yêu thích màu hồng và muốn tạo điểm nhấn cho du khách khi có dịp đến tham quan chợ nổi chụp hình và check-in, vợ chồng anh chị đã nảy ra ý tưởng độc đáo này.
Anh Quốc kể, vợ chồng anh sơn chiếc ghe màu hồng này tính ra cũng được 2 năm rồi, nhưng ít người biết đến. Rồi đến dịch bệnh, hai vợ chồng cũng nghỉ, mãi đến gần đây mới buôn bán lại. Từ khi chiếc ghe được đổi sang áo mới toàn màu hồng, việc buôn bán cũng khấm khá hơn. Nhiều du khách và bạn trẻ đến chụp hình làm kỷ niệm.
Không giấu hết niềm vui, chị Nguyễn Thị Ngọc Linh tiếp lời. Chị rất thích màu hồng, nghĩ sơn ghe để tạo điểm nhấn và dễ phân biệt với những ghe khác ở chợ nổi Cái Răng thôi. Không ngờ được nhiều người yêu quý, bản thân cảm thấy rất vui.
Toàn bộ chiếc ghe và các vật dụng đi kèm từ nồi nấu bún, nón lá đều được chủ nhân sơn màu hồng nổi bật. Từ xa đã thu hút mọi ánh nhìn. Để hợp tông màu, chủ nhân cũng trang bị hai bộ đồ hồng xinh xắn. Đây có thể xem là một sự sáng tạo trong cách làm du lịch của bà con thương hộ, tạo điểm nhấn với du khách gần xa.
Lần đầu tiên đến tham quan chợ nổi Cái Răng, nhưng anh Võ Thanh Dương ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy vô cùng thích thú, cho biết rằng Mấy ngày nay anh thấy trên Facebook các bạn chia sẻ hình ảnh chiếc ghe màu hồng này, thấy rất lạ mắt. Nay có dịp đến Cần Thơ, anh cũng đến trải nghiệm thử. Đồ ăn các anh chị bán rất là ngon, đậm khẩu vị miền Tây.
Còn đối với anh Nguyễn Minh Trí cùng ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần thứ hai đến với chợ nổi Cái Răng. Nhưng lần này để lại nhiều ấn tượng hơn, mới mẻ hơn bởi chiếc ghe được sơn hồng vô cùng bắt mắt. Bản thân lại thích di du trên ghe thuyền, chắc hẳn sẽ đến đây nhiều lần hơn nữa và sẽ giới thiệu với bạn bè gần xa thông qua những bức ảnh chụp kỷ niệm cùng chiếc ghe hồng độc đáo này.
Dù không phải là cuối tuần hay lễ Tết, nhưng những tàu chở khách du lịch neo đậu xung quanh chiếc ghe hồng vô cùng tấp nập. Để phục vụ du khách gần xa, mỗi ngày hai vợ chồng chị Linh phải thức từ 2 giờ sáng để chuẩn bị nước dùng. 4 giờ đến 4 giờ 30 sáng sẽ neo ghe tại chợ nổi để phục vụ thực khách. Từ khi khoác sắc hồng cho chiếc ghe của mình, việc buôn bán của vợ chồng chị Linh ngày càng khấm khá. Mỗi ngày bán hơn 100 phần, vào ngày cuối tuần hay lễ Tết gấp 2 đến 3 lần. Đặc biệt là sau khi hình ảnh về chiếc ghe màu hồng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự thích thú với sáng tạo độc đáo này.
Với màu hồng mang ý nghĩa tươi sáng, anh Quốc cũng mong bà con buôn bán ngày càng đông để chợ nổi ngày càng sung túc hơn. Chợ nổi Cái Răng buôn bán đa dạng các mặt hàng. Mỗi một chiếc ghe thuyền lại bán một món hàng khác nhau, từ hoa quả trái cây cho đến thức ăn và nước uống. Những chiếc ghe nhỏ nhỏ len lỏi phục vụ các mặt hàng cho thực khách. Từ những hiệu ứng tích cực mà chiếc ghe màu hồng mang lại, chợ nổi Cái Răng hứa hẹn sẽ xuất hiện những chiếc ghe xinh xắn hơn nữa, góp phần điểm tô thêm cho khung cảnh sông nước miền Tây thêm ngập tràn màu sắc. Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.